Về câu ca tháng 8 có chúa vua ra.
Tác giả Đỗ Đức Hùng. Câu ca viết tiếp: Cấm quần không đáy người ta hãi hùng, không đi thì chợ không đông, đi thì phải mượn quần chồng sao đen. Có quần ra quán bán hàng, không quần ra đứng đầu làng trông quan. Có lẽ chẳng mấy ai không biết câu ca dao đã từng nằm trên trang sách giáo khoa như một biểu tượng tinh thần phản phong của người nông dân. Cũng có dị bản xác định rõ thời điểm của sự việc chúa vua Minh Mệnh ban ra. Song vì sao và trong hoàn cảnh nào triều đình Minh Mệnh lại ban hành chiếu chỉ đó, và vì sao chiếu chỉ đó gặp sự chống đối của dân chúng Bắc Hà qua bài ca dao ấy? Lần sở lại sự cũ, chúng ta thấy đây không đơn thuần chỉ là vấn đề trang phục. Trước hết, phải khẳng định rằng chiếu chỉ của vua Minh Mệnh ban hành năm 1828 và được nhắc lại năm 1838 không phải là vô cớ. Nó nhằm thực thi một chủ trương quán xuyến từ đời các chúa Nguyễn đến vua Minh Mệnh, một quốc gia thống nhất dưới sự cai trị của vương triều Nguyễn. Sau 186 năm chấn thị và khai phá vùng đất phía Nam, xây dựng một cơ đồ riêng đối địch với chúa Trịnh ở ngoài Bắc, tin vào lời sấm nói, tám đời trở lại Trung Đô. Chúa Nguyễn Phúc Hoát bèn cho đúc ấn quốc vương ban chiếu đổi nơi phủ làm điện, đổi chữ thân làm chữ tấu. Tuy vẫn dùng niên hiệu vua Lê nhưng với các thuộc quốc thì tự nhận là thiên vương, con trai thì gọi là con gái và ngược lại. Cùng với một loạt những thay đổi để tự khẳng định vương triều riêng của mình, Nguyễn Vương còn cho thay đổi y phục của dân chúng đàng trong. Lê Quý Đôn nhận xét, quân dân trai gái hai xứ ấy thuận hóa Quảng Nam, quần áo đều theo thể chế Trung Quốc. Chú thích: Lê Quý Đôn, Phủ Biên Tạp Lục, Hà Nội, Khoa học Xã hội 1977, trang 66. Trong khi ở đàng trong thay đổi y phục thì đàng ngoài dưới chính thể vua Lê chúa Trịnh vẫn giữ nguyên y phục của dân gian. Kể từ cuối thời Trần, trước xu thế du nhập mạnh mẽ của văn hóa Trung Hoa, đã có một chiếu chỉ của vua Trần Duệ Tôn năm 1374 cấm quân dân không được mặc áo kiểu người phương Bắc. Chú thích: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư Bản Dịch Hà Nội, Khoa học Xã hội 1971, tập 2, trang 184-274. Đến khi nhà Minh đô hộ 20 năm trên đất Đại Việt đã áp dụng nhiều chính sách đồng hóa, trong đó có việc năm 1414 nhà Minh ra lệnh cấm con trai con gái Việt không được cắt tóc, đàn bà con gái phải mặc áo ngắn quần dài, hóa theo phong tục phương Bắc. Chú thích: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư Bản Dịch Hà Nội, Khoa học Xã hội 1971, tập 2, trang 184. Tuy nhiên, ở làng quê và nhiều địa phương, người Việt vẫn giữ nguyên tập tục và trang phục riêng của mình. Trang phục của dân Việt ở miền Bắc vẫn được duy trì cho đến đầu thế kỷ thứ 19 và rõ ràng là khác với quân đội Nguyễn Ánh khi tiến ra Bắc Hà. Trong bản quy định 8 điều ngăn cấm quân lính triều Nguyễn trước khi ra Bắc có một điều viết: Cách ăn mặc của đàn ông, đàn bà ở Bắc Hà chưa kịp sửa đổi tập quán cũ, không một ai được phép đem lối y phục dị dạng mà quấy rối làm phiền nhiễu nhân dân. Chú thích: Phan Thúc Trực, Quốc Sử Di Biên, Quyền Thượng, Bản Dịch, Sài Gòn 1973, trang 83. Mặc dù là người đầu tiên đặt tên trên một lãnh thổ chạy dài từ Móng Cái đến Hà Tiên, một triều đình trung ương duy nhất là triều Nguyễn với quốc hiệu Việt Nam, nhưng dưới thời vua Gia Long, sự thống nhất đất nước vẫn chưa thực sự hoàn chỉnh. Hai viên tổng trấn Bắc Thành và Gia Định Thành nắm trong tay quyền hành khá lớn, chẳng khác gì những phó vương. Nhưng sang thời vua Minh Mệnh thì mức độ thống nhất quốc gia trong một chính quyền trung ương tập quyền được củng cố và đẩy cao lên một bước mới. Bên cạnh một loạt vấn đề được giải quyết, bỏ cấp thành, chia cả nước làm 31 tỉnh với sự điều hành trực tiếp của vua và triều đình, thống nhất đơn vị đo lường, triều đình Minh Mệnh còn có ý đồ thống nhất về trang phục trong nhân dân từ Nam đến Bắc. Cách làm của triều đình cũng từng bước một. Đầu tiên, năm 1827, triều đình tiến hành ở Châu Bố Chánh, dinh Quảng Bình. Khi ban hành lệnh cho vùng Quảng Bình thay đổi y phục, vua Minh Mệnh giải thích: Sư đồ của nhà nước hỗn hợp là một, văn hóa phép tắc cũng giống nhau, sao nên có sự khác biệt? Châu Bố Chánh là đất phụ thuộc về Kinh Kỳ, nhưng y phục của dân gian còn khác biệt, không hợp với nghĩa cùng chung quê quán, cùng chung phong hóa. Hạ lệnh cho dinh thần Quảng Bình truyền bảo khắp dân gian trong châu phải mặc quần áo theo đúng cách thức với dân ở sông Linh Giang trở vào miền trong, khiến cùng chung phong tục. Bước tiếp theo, triều đình Nguyễn cho thực hiện đổi y phục cho các địa phương từ Nghệ An trở ra. Triều thần nhà Nguyễn trong lời bàn về việc này tháng 10 năm 1828 cũng nhận thức rõ tính phức tạp của vấn đề rằng cái đạo dạy dân không nên bắt ép phải giống nhau mà nhân việc thi thố là cốt cho đều phong tục. Tiên triều, các chú Nguyễn châm chức lễ văn chế định y phục từ sông Danh trở Việt Nam. Thấm đức hóa đã lâu, Thế Tổ Cao Hoàng đế Gia Long buổi đầu thống nhất tự sông Danh trở ra Bắc, lối y phục chưa rảnh mà sửa đổi. Bởi vì đổi phong tục tất phải dần dần, cũng là để cho thích hợp với tính tự nhiên mà thôi. Hoàng thượng ta minh mệnh lập nên kỷ cương, phàm phép đo đạc cân lượng Nam Bắc đều không khác nhau. Nay sĩ dân Bắc Hà thấy y phục chưa giống nhau mà đều xin thay đổi thì cho theo sở nguyện cũng không hại gì. Nhưng dân gian giàu nghèo không đều, sợ khó may mặc được ngay, xin hạn cho thời gian để tiện cho dân. Vua Minh Mệnh cho là phải, chiếu dụ khắc hẹn đầu xuân sang năm, tức sau gần 3 tháng, phải đổi mới một loạt, cấm lại dịch, không được tự tiện đến dân gian, mượn cớ quấy nhiễu, làm trái thì bắt tội. Chú thích: Đại Nam Thực Lục Chính Biên, Bản Dịch, Hà Nội, Nhà xuất bản Khoa học, 1964, tập 9, trang 118. Tháng 5 năm 1830, Bắc Thành Phó Tổng Trấn Phan Văn Thúy lại một lần nữa sức thi hành điều cấm về quần áo. Đàn ông không được đội mũ dài, mũ bình thiên, mũ đuôi én, áo cổ chàng tay rộng và đóng khố. Đàn bà không được dùng vải, lụa ngắn bịt đầu, thắt lưng to, thắt lưng nhỏ và mặc váy. Nguyên văn: vô đế quần, quần không đáy. Chú thích: Phan Túc Trực đã dẫn quyền chung. Mặc dù đã có lệnh cấm, song sau 10 năm triều đình vẫn không thực hiện được việc thống nhất y phục. Năm Minh Mệnh thứ 18, 1838, triều đình lại ban dụ tiếp về việc này. Vua Minh Mệnh dụ rằng, ngày trước từ Linh Giang trở ra Bắc, dân vẫn mặc y phục như cũ, đã ban dụ truyền lệnh sửa đổi theo y phục từ Quảng Bình trở vào trong, để phong tục độc nhất, lại cho thời hạn rộng rãi, khiến dân được thong thả may sắm quần áo. Từ năm Minh Mệnh thứ 8 1828 đến nay, đã 10 năm rồi, vẫn nghe nói dân chưa sửa đổi. Và lại, từ Quảng Bình trở vào Nam, mũ, khăn, quần áo đều theo phong cách của nhà Hán, nhà Minh, xem khá tề chỉnh. Theo phong tục cũ của người miền Bắc, con trai đóng khố, con gái mặc áo thắt vạt, dưới mặc váy, đẹp xấu đã thấy rõ rệt. Có kẻ đã theo tục tốt, cũng có kẻ vẫn giữ nguyên thói cũ. Phải chăng cố ý làm trái lệnh trên? Các tỉnh thành nên đem ý ấy mà chỉ bảo, khuyên dụ nhân dân. Hạn trong năm nay phải nhất tể thay đổi, nếu đầu năm sau còn giữ theo y phục cũ sẽ bị tội. Chú thích: Minh Mệnh Chính Yếu, Bản Dịch của Lê Phục Thiện, Sài Gòn 1974, tập 3, trang 283. Dựa vào lệnh chỉ của triều đình, các đại dịch ở các tổng xã đã làm nhiều việc thúc ép rất quá đáng. Theo lời kể dân gian ở làng Nành, Bắc Ninh, thời ấy, vùng này có viên cai tổng Hạ Dương tên là Bạch Văn Thạch. Đó là viên cai tổng rất hống hách và cậy quyền thế ức hiếp dân lành. Hắn đã dở những thủ đoạn rất đê tiện để thi hành lệnh vua. Những ngày phiên chợ Nành, hắn đem tuần phu ra đón ở lối vào chợ. Thế phụ nữ nào mặc váy thì nó sai tuần phu bắt đưa đến trước mặt nó, sai lột váy gọi phụ nữ rồi đốt ngay. Cả vùng đều công phẫn hành động của hắn, nhưng không ai dám chống đối, sợ tên cường hào kia trả thù. Chú thích: theo Lê Tư Lành, trong Danh Nhân Hà Nội tập 1, Hà Nội 1973, trang 226. Không chống lại được bằng bạo lực và quyền lực thì dân gian có cách phản ứng rất độc đáo của họ. Và bài ca dao với lời lẽ chua qua ấy đã ra đời. Không cần biết những điều to tát, cao siêu mà nhà vua và triều đình mưu định, người dân quê chỉ biết hàng ngày đối mặt với những hành vi rất cụ thể đầy lố lăng, ngu tối và bị ổi của lại dịch thừa hành. Thế là từ một chủ trương trị đạo rất sâu xa của vua và triều đình, từ một động cơ thống nhất tuyệt đối không chỉ về lãnh thổ, đơn vị hành chính mà cả về phong tục tập quán, trong đó có y phục, qua thực thi của quan lại cấp dưới, ngu dốt và lộng quyền đã biến thành trò hề khá thô bỉ. Có lẽ dân gian không phản ứng chủ trương và ý tưởng tốt đẹp của vua và triều đình mà họ chỉ phản ứng đối với cách thi hành những chủ trương và ý tưởng đó. từ thực tiễn lịch sử đó cho hay, để thực thi một đường lối trị quốc an dân, ngoài việc đề ra được chủ trương chính sách đúng, còn phải biết cách tiến hành và thực thi những chủ trương chính sách đó, đặc biệt phải có đội ngũ quan lại có năng lực, biết hoàn thành nhiệm vụ một cách sáng suốt, tận tâm và trung thực. Nghĩa cử của người nay, nghĩa lý của người xưa. Tác giả Trần Đức Anh Sơn. Vừa qua, ông Hy Bách, một nhà khảo cứu cổ vật sống ở thành phố Hồ Chí Minh, vừa làm một nghĩa cử đáng kính. Qua tờ Sông Hương, ông đã tặng lại cho Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế một cổ vật giá trị, đó là một chiếc tô sứ ký kiểu thời Gia Long 1802-1820, dưới đáy chôn có đề Giáp Tý niên chế. Trang trí kiểu mặt ngoài của tô sứ là một bài văn cổ viết bằng chữ Hán với chiều cao 5,5cm và đường kính 15,5cm. Các nhà chuyên môn đánh giá là một cổ vật thuộc hàng quý hiếm bậc nhất trong chủng loại đồ sứ ký kiểu thời Nguyễn. Sau khi tiếp nhận, Trung tâm Bảo tàng Di tích Cố đô Huế đã đưa hiện vật quý này vào danh mục những cổ vật sẽ được trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật Cung đình Huế, dự kiến đặt tại nhà số 3 đường Lê Trực, Huế. Trong thư cảm ơn, ông Thái Công Nguyên, giám đốc Trung tâm Bảo tàng Di tích Cố đô Huế, đã bày tỏ lòng mong muốn rằng việc làm này Hy Bách sẽ là một sự khởi đầu tốt đẹp, làm gương cho những nhà sưu tập cổ vật trong và ngoài nước hiến tặng cổ vật quý hiếm cho các bảo tàng quốc gia tại Việt Nam, giúp vào việc bảo lưu nguồn cổ vật văn hóa lịch sử của đất nước. Điều chúng tôi muốn giới thiệu thêm với bạn đọc về giá trị cổ vật này là bài văn trang trí trên thân tô sứ, là bài Gián Thái Tông Thập Tư Sớ của Ngụy Trưng, viết để can gián vua Đường Thái Hòa. Chọn bài văn này chép vào chiếc tô ngày ngày nâng lên miệng cũng là một cách chơi có nghĩa lý của người xưa. Xin mời các bạn đọc lời dịch của Cao Tự Thanh bài sớ này. Thần nghe, muốn cây mọc lớn phải vun gốc rễ, muốn dòng chảy xa phải khơi ngọn nguồn, muốn nước được yên phải tích lũy đức nghĩa. Nguồn không sâu mà muốn dòng chảy xa, gốc không vững mà muốn cây mọc lớn, đức không dày mà muốn nước được yên. Thần tuy ngu dốt mà còn biết không thể được, huống chi là bậc minh triết ư? Kẻ làm vua gánh trách nhiệm nặng nề, ở địa vị lớn lao mà không nghĩ đến việc trong lúc yên lo lúc nguy, dân xa xỉ theo kiệm ước thì cũng chặt cốc mà mong cây lớn, lấp nguồn mà muốn dòng chảy xa vậy. Phàm những đế vương ngày xưa vâng mệnh trời, ruồi mệnh lớn, người giỏi bắt đầu thì đông, kẻ khéo kết thúc lại ít, há có phải là lấy thì dễ, giữ thì khó đâu. Đại khái đều vì lúc lo toan thì hết lòng đãi kẻ dưới, khi đắc chí thì phóng ý khinh đời, hết lòng thì hồ Việt một nhà, khi người thì ruột thịt thành kẻ lạ. Tuy lấy hình phạt nghiêm khắc để đôn đốc, đem uy quyền dữ tợn ra để chấn trình, rốt lại chỉ tạm thời được việc chứ không có lòng nhân. Tuy bề ngoài cung kính mà trong lòng không phục, bị oan không sợ nhiều ít, chỉ sợ lòng người oán hờn. Nước chở thuyền mà thuyền lật, phải rất lưu tâm thận trọng. Quả là phải thấy điều đó, có thể muốn thì nghĩ tới lẽ đủ để tự săn mình. Trước chuyện có thể làm thì nghĩ tới đạo biết dừng để yên lòng người. Lo ngôi cao đã nguy thì nghĩ tới việc biển lớn còn nhớ trăm sông. Vui ăn uống thì nghĩ tới việc phải làm để tiết độ có chừng. Sợ trễ nhét thì nghĩ tới gian nan buổi đầu để thận trọng lúc cuối. Lo bị che lấp thì nghĩ tới việc lưu tâm để chiêu nạp người dưới. Sợ kẻ gian nịnh thì nghĩ việc sửa mình để chút bỏ lũ xấu. Ban ơn thì nghĩ việc không vì vui mà thưởng bậy. Trị tội thì không nghĩ đến việc giận mà phạt thêm. 10 điều phải nghĩ ấy mà làm được 9 phần. Chọn người tài để dùng, lựa điều hay mà theo thì kẻ trí hết lòng, kẻ dũng hết sức, người nhân rộng đức ban ơn, người tín đốc ý trung thành, văn võ đều được dùng. Dỗ áo chắp tay mà trị nước, cần gì phải lao tâm khổ trí đích thân làm việc của trăm quan. Thoi vàng nến bạc với sự kiện lịch sử. Tác giả Nguyễn Văn Cường. Dưới thời vua chúa, tiền đồng là đơn vị tiền tệ chính trong nước. Tuy nhiên, vàng và bạc cũng được các đại thương gia, vũ hào hoặc quý tộc đúc làm giữ tệ cất giữ hay thanh toán các khoản tiền lớn. Mỗi trang viên phủ đệ hay trung tâm mộ dịch đều có lò đúc vàng bạc thành nến. Hình thể đúc tùy tiện từng lò, nhưng phổ biến nhất là hình thỏi và hình viên. Vàng hay bạc đã thành nén được dân chúng phân định theo hình dáng và trọng lượng. Loại nặng 10 lượng, 20 lượng được gọi là nén hay thoi. Từ 20 lượng đến 100 lượng là khối, còn 1 lượng gọi là đĩnh, dưới nữa là bạc lẻ. Hai giữ tệ này được xác định với tiền đồng theo thời giá. Khởi đầu, kim ngân được đúc tinh chất, sau đó xã hội đi lần đến sự gian xảo pha trộn với kim loại rẻ tiền hơn. Sự trao đổi buôn bán gặp nhiều phiền toái phức tạp. Ta thấy đồng bạc Piastri được Commercy của Pháp lưu hành tại Đông Dương ngày trước cũng có sự pha trộn 90% bạc và 10% đồng bạch, tức chuẩn độ Titer 900 với cân lượng 27,215 gram, đến năm 1895 về sau còn 27 gram. Nhưng chuẩn độ và trọng lượng đó đã được minh xác ngay trên đồng bạc. Và lại sự pha trộn này là một sự tính toán kỹ thuật, có mục đích làm cho đồng bạc cứng hơn, chữ và hình nổi được lâu mòn. Nhưng các thoi vàng nén bạc của ta thì sao? Trọng lượng kim ngân hay tuổi vàng tuổi bạc không chính xác, chuẩn độ tính theo tuổi, kim ngân, tinh chất gọi là dòng hay 10 tuổi, non xuống là 9,5 hoặc 9 tuổi. Do đó, mỗi lần trao đổi dịch vụ, phải cân để biết rõ phân lượng, phải thử để chắc chắn tuổi vàng. Mặc dù vàng 10 đúng thập, thoét lửa lò mấy cũng chẳng nao. Nhưng người ta không tin và không chịu tuổi vàng hay tuổi bạc đúng như phân lượng đã pha. Lần hồi về sau, các thoi vàng nén bạc được nhà nước đóng dấu để xác định phân lượng. Năm 1803, vị quan coi Bắc Thành tiền cục là Thượng thư Bộ hộ Nguyễn Văn Khiêm đã tấu lên vua Gia Long rằng bạc nén thời Tây Sơn quá xấu, pha trộn kẽm thiếp quá nhiều, phân lượng lại không đủ. Nay triều ta đúc nén, xin ghi chữ làm tín. Nhà vua chuẩn tấu, sắc tư các sở đúc bạc, vàng phải đóng dấu trung bình trước khi lưu trữ. Ngày nay, họa hoàn lắm, cũng chỉ thấy được nén bạc 10 lượng đời Minh Mạng còn được bảo lưu. Loại này có đóng 3 dấu ở trên, đế hiệu, năm đúc, nơi đúc. Bên hông nén có chữ trung bình mà ta thường gọi nén bạc 3 dấu. Loại này có giá trị trên thị trường lớn hơn nén bạc không dấu, được gọi là bạc mảnh. Năm 1812, vua Gia Long cho đúc đỉnh bạc 1 lượng hình thỏi, mặt trên ghi Gia Long niên tạo, phía sau tạc 4 chữ tinh ngân nhất lượng. Hai bên hông là năm đúc, nơi đúc và dấu trung bình ghi tạc. Các vị vua kế tiếp cũng có đúc bạc 1 lượng và các loại bạc lẻ từ 1 đến 5 đồng cân. Tại kinh đô Huế thời trước, trong nội thành có xưởng đúc nội thàng chuyên đúc tiền và bạc nén. Khi đúc, bạc được nấu chảy, rót vào khuôn có thể tích ấn định. Người thợ rót đến mức vừa tầm rồi lắc nhẹ quanh khuôn để bề mặt được láng đều, đồng thời có bờ thành bạc mỏng soi lên. Mỗi lần mua bán, người ta bẻ một mảnh nhỏ ở trên đó để thử tuổi bạc. Xong, đóng dấu của hiệu mình bên hông nén, lần sau gặp lại làm tín. Vàng bạc bán qua cửa tiệm thì thử bằng lửa. Ngoài dân chúng thì dùng đá cọ, mọi sự mua bán kim ngân đều có cân và thử lại cả. Tương quan hối đoái, đời chú Trịnh giá trị một lạng bạc tương đương 2 quan tiền. Vào thời Gia Long, mỗi lạng bạc là 2,8 quan. Năm 1812, nhà vua ấn định 1 lạng vàng bằng 10 lạng bạc. Các triều đại về sau, giá vàng cao đến 17 lần bạc. Năm 1863, một đồng bạc Mexicana, bạc có hình chim ó nặng 0,72 lạng bạc, ăn 5 quan tiền. Năm 1867, một lạng bạc bằng 8 quan tiền. Vào năm 1884, triều đình Huế ấn định một lạng vàng đúng 10 tuổi là 300 quan, thấp xuống cứ mỗi tuổi bớt 15 quan. Trong cuộc bang giao với Pháp năm 1856, đỉnh bạc một lượng có giá trị hối đoái là 7,5 francs. Đến năm 1884, Tổng đốc Nam Kỳ ấn định một thỏi vàng giàu nặng 1 kg tương đương với 3,127 franc. 1 kg bạc tính chất bằng 200 franc. Một quan tiền Việt Nam là ăn 1 franc. Vào khoảng năm 1938, một lạng vàng tương đương với 55 đồng bạc Đông Dương, tức 385 quan tiền đồng Việt Nam. Nguyên nhân khan hiếm vàng bạc. Theo sử liệu Việt Nam ghi chép, căn cứ Hòa ước Nhâm Tuất 1862, triều đình Huế phải bồi thường chiến phí cho Pháp và Tây Ban Nha 4 triệu đô la, trả trong 10 năm, hóa giá mỗi đô la bằng 0,72 lạng bạc. Triều đình Việt Nam ra lệnh thu nhập vàng bạc trong 3 tỉnh Vĩnh Long, An Giang, Hà Tiên được hơn 920 lạng vàng và 2.200 lạng bạc. cùng với 10.500 đồng bạc Mexicana nộp cho Pháp trừ vào chiến phí. Trong thời gian này, triều đình cũng đã kiểm xét thu lượm tất cả các loại kim ngân trong nước, tổng cộng 72.000 lạng bạc đem nộp. Pháp còn yêu sách nếu triều đình Huế bất lực phải sao nốt 3 tỉnh miền Tây để trừ vào số bạc còn thiếu. Do đó triều đình phải bòn mót tài nguyên bằng vàng bạc trong nước đem nộp cho Pháp tại Sài Gòn. Lại nữa, trong những ngày thất thủ kinh đô năm Ất Dậu 1885, tướng Pháp de Cossy đã cho lính lục soát đào xới khắp nơi trong kinh thành Huế tìm kiếm vàng bạc châu báu. Bức điện gửi về Pháp ngày 24 tháng 7 năm 1885, vị tướng này cho biết trị giá vàng bạc thu xấu trong hầm kho phủ nội vụ lên đến 9 triệu quan, cũng đang khám xét thêm nhiều ấn tín, kim sách và báu vật đáng giá bạc triệu, xin phái một tàu lớn cùng nhiều chuyên viên thành thạo qua kiểm xét mang về. Sau đó, linh mục Bene Seffert cũng đã tiết lộ các kho tàng trong hoàng cung đã mất đi gần 24 triệu quan. Thời gian cướp cạn này kéo dài suốt 2 tháng. Từ dạo ấy, những thoi vàng cối bạc trên đất nước ta không còn nữa, các cổ vật sắc tứ ân ban cũng bị thu hồi để thay thế bằng đồ mạ. Những ngân tiền, kim khánh, những kim bài, bội tinh, bằng vàng, bạc, ròng còn lại quá hiếm. Đã vậy, một số cổ vật kim ngân còn sót lại, phần bị dân chúng phá hủy làm đồ trang sức, phần bị các con buôn đồ cổ lùng mua, bán lại cho ngoại kiều hiếu cổ, hoặc nấu chảy để trộn với 90% đồng bạc cốt lõi, làm nến bạc giả đem lừa gạt bán cho dân cư miền thượng. Ôi, những dấu tích văn hóa Việt Nam, những thoi vàng, khối bạc, những cổ vật kim ngân của một thời vang bóng đâu còn nữa. Quái oan thay, những đồ quốc bảo ấy lại được trang trọng bày trong tủ kính các viện bảo tàng ngoại quốc. Những thoi vàng, nén bạc tinh chất 30 lượng, 50 lượng, 100 lượng, mặt trước có 4 chữ Tự Đức Thông Bảo, mặt sau ghi Tinh Kim Bách Lượng. Viền quanh có lưỡng long triều Nhật, ống ánh nét hoa văn chạm trổ tinh vi, được đặt trên gấm điều thêu kim tuyến, làm tăng vẻ đài các cao sang của bảo tàng viện Versailles Pháp, vừa hấp dẫn nhãn quan của du khách bốn phương. Chúng ta, bất cứ người Việt Nam nào còn yêu hoài đến nền văn hiến dân tộc, không ai lại không muốn nhìn ngắm những dấu tích của một thời đất nước, và không ai lại không đau lòng khi nhìn quanh thế sự. Một tập quán đáng học hỏi của vua quan triều Nguyễn. Tác giả Thúy Vi. Cách đây hơn 80 năm 1914, trên tạp chí Đô Thành Hiếu Cổ BAVH có đăng một cuộc trao đổi giữa ông Nguyễn Đình Hòe, tư nghiệp trường hậu bổ Huế, và Cadier, người của hội thừa sai Paris, liên quan đến những cây thông rồng ở đàn Nam Giao và Trai Cung Huế. Ông Hòe cho biết, những cây thông nằm trong vòng La Thành của đàn Nam Giao đã được trồng theo lệnh của vua Gia Long vào năm thứ năm. Đây là thời điểm lập nơi cáo lễ trời đất tại địa điểm hiện nay. Một nhóm thông nằm ở trong vòng thành, ngoài cung, mặt nam là hiện thân của nhà vua, người sáng lập triều đại, còn mỗi cây nằm riêng lẻ, thể hiện hoặc một hoàng thân hoặc một vị quan đã góp phần vào sự nghiệp lập nên cơ nghiệp của nhà vua. Trên mỗi thân cây đều có treo một tấm thẻ bằng đồng hay bằng đá, ghi tên nhà vua hoặc một hoàng thân, một vị quan được cây thông đó làm đại diện. Trong vòng tường thành của Trai Cung, vua Minh Mạng tự tay chộp 10 cây mang những tấm thẻ đồng với những bài văn khắc của nhà vua. Vua Thiệu Trị cũng trồng 11 cây. Ngoài ra, trong vòng thành, mỗi hoàng thân, chú, con hay anh em của vua cũng trồng 1 cây. Các quan văn của triều đình, kể cả các quan tổng đốc của Thừa Thiên hay quan võ từ nhị phẩm trở lên, mỗi người đều có 1 cây ghi rõ tên họ và ngày trồng. Đến thời Tự Đức, quyền được trồng này được ban tới các quan văn hàm tứ phẩm, còn các quan võ hàm chánh tam phẩm. Do vậy, đã tạo nên một vùng hình tam giác rộng lớn phía sau Trai Cung trồng toàn thông. Tới năm 1885, sau lễ Nam Giao, các quan mới được phong hàm và đủ tiêu chuẩn đến tự tay trồng cây dưới sự chứng kiến của Bộ Lễ và Bộ Công. Nhưng về sau thì việc này do lính chồng và báo cho vị quan được hưởng vinh dự ấy để nhận lấy 3 quan tiền công. Còn Cadier thì cho rằng ngay từ năm Giáp Ngọ 1824, Minh Mạng đã chủ trương ngoài 10 cây do vua chồng còn cho phép các hạng quan và hoàng thân trồng cây, chứ không phải đến Thiệu Trị mới thực hiện chủ trương này. Giải thích chủ trương của Minh Mạng, tác giả cho rằng nhà vua chỉ nhằm một mục đích rất thực tế là nhanh chóng làm cho quang cảnh quanh khu vực tổ tế lễ trời luôn có nhiều cây xanh, bởi vì gió bão thường hay tàn phá cây cối ở khu vực này. Bằng cách cho các quan lại được trồng cây như một ân thưởng kèm theo việc ghi danh trên bảng đá hay đồng, cách làm này đã buộc những người trồng cây phải lo chăm sóc và theo dõi sự trưởng thành của gốc cây do mình trồng như một vinh dự của cả dòng họ. Ông Cadier kết luận, trong một vấn đề tưởng như rất nhỏ bé, Minh Mạng cũng xử sự với một chính sách khéo léo và chính chắn. Những biện pháp mà nhà vua áp dụng để đảm bảo thành công của việc trồng cây có thể cung cấp những chỉ dẫn có ích cho các sở nông nghiệp hay lâm nghiệp của chúng ta. BAVH 1914. 80 năm sau, trải qua nhiều biến thiên, những cây thông các triều vua và quan lại xưa trồng đã không còn nữa. Một cuộc khai quật trên mặt bằng Chai Cung đã phát hiện tổng cộng 132 tấm thẻ bằng đá cẩm thạch granite hoặc sa thạch gres, trong đó có 33 tấm còn nguyên. Các tấm thẻ này hình chữ nhật, kích thước lớn nhất là 17,6cm x 11,5cm x 5cm. Một đầu có lỗ để đóng lên thân cây. Cả hai mặt đều có khắc chữ Hán, một mặt là tên và chức vụ, mặt kia là năm chồng. Trong số những biển còn đọc được, đủ tên có Nguyễn Tư Giản, Tôn Thất Hân và có thể có cả biển đề Hàm Nghi Nguyên Niên Kỷ Dậu, bị đục một số chữ Cung Tuyên. Những hiện vật này là bằng chứng cho những ý kiến trao đổi của hai học giả năm xưa bàn về một tập quán đáng học hỏi của vua quan nhà Nguyễn. Ngọc tỷ của hoàng đế thời Nguyễn. Tác giả Nguyễn Công Việt. Ngọc tỷ là loại ấn được chế tác từ những viên ngọc lớn mà thành. Nó là một loại hình của ấn chương nói chung, hay còn gọi là ấn triện. Ấn chương Trung Quốc cổ đại gọi là tỷ. Tương truyền ấn chương xuất hiện từ thời hoàng đế khoảng năm 2500 trước công nguyên. Sách Xuân Thu Vận Đầu Khu còn ghi lại hoàng đế thời Hoàng Long Phụ Đồ Trung Hữu Tỷ Chương, thời hoàng đế có con rồng vàng đội hòm đồ thư trong có tỷ chương. Ngọc tỷ của các hoàng đế thời Nguyễn ở nước ta cũng được làm ra từ những viên ngọc. Ngọc cũng có nhiều loại khác nhau, nhưng bạch ngọc và bích ngọc là hai loại ngọc quý thường được tiến dâng để làm ngọc tỷ. Ngọc tỷ thời Nguyễn chủ yếu được làm vào thời Minh Mệnh 1820-1841 và Thiệu Trị 1841-1847. Vì chất liệu quý hiếm nên số lượng ngọc tỷ thời Nguyễn ít hơn kim bảo, ấn vàng của vua nhiều lần. Núm của ngọc tỷ được làm theo hình rồng với hai cách độc long hoặc lưỡng long ở thế cuốn, mặc dấu làm khuôn hình vuông, viền ngoài không khắc họa tiết và bên trong là những dòng chữ triện vuông vức. Chữ tỷ là chữ đứng cuối cùng của những chữ trong ấn ngọc, cho nên ấn được gọi là ngọc tỷ và chỉ có hoàng đế mới được dùng. Ngọc tỷ được coi là cổ nhất thời Nguyễn, mà thực chất nó được làm ra từ thời vương triều trước là ấn ngọc Vạn Thọ Vô Cương. Năm Minh Mệnh thứ 9 1828, một người học trò là Nguyễn Đăng Khoa ở xã Nham Biểu, huyện Đăng Sương, Quảng Trị đào được một ấn ngọc, bèn dâng lên vua Minh Mệnh và được vua trọng thưởng. Đây là ngọc tỷ rất đẹp, sắc xanh biếc, trông cổ kính, mà dù khắc bốn chữ triện Vạn Thọ Vô Cương. Vua Minh Mệnh cùng triều thần mừng rỡ, lập tức vua xuống chỉ cho dùng ngọc tỷ này đóng trên các ấn chiếu, cáo văn khánh tiết trong dịp lễ Vạn Thọ, đồng thời cũng là nhân dịp lễ mừng thọ của nhà vua. Năm 1835, Minh Mệnh cho chạm khắc ấn ngọc, khắc bằng ngọc trắng và hình thể núm cầm có hai con rồng, cao 9 phân, vuông 2 tấc 1 phân, dày 1 tấc. Mặt dấu khắc bốn chữ triện, hoàng đế chi tỷ. Ngọc tỷ của hoàng đế. Ngọc tỷ này dùng đóng trên các chú văn ban trong dịp cải niên hiệu, đại xá cho thiên hạ, ban ơn nhân ngày lễ lớn cho toàn dân và xá ơn ban sắc thư cho ấn quan trong kinh ngoài tỉnh. Năm Minh Mệnh 18 1837, nhân lại có ngọc trắng, nhà vua sai làm ngọc tỷ, núm chạm hình con rồng cuốn, cao 1 tấc 7 phân 1 đi, vuông 2 tấc 3 phân, dày 3 phân. Mặc dấu khắc bốn chữ triện, hành tại, chi tỷ, ngọc tỷ của nơi hành tại, dùng đóng trên các bài huấn dụ hoặc sắc thư trong thời kỳ tuần thú các địa phương ở hành tại của vua. Công cuộc cải cách với những cố gắng của hoàng đế Minh Mệnh đã được các vua kế vị noi theo và lịch sử ghi nhận. Về cuối đời mình, 1839, Minh Mệnh đã cho đổi quốc hiệu thành Đại Nam, để sánh với nhà Đại Thanh Trung Quốc, hai chữ Đại Nam từ đó được khắc trên một số ngọc tỷ. Trong năm này, nhân được ngọc biết quý, vua Minh Mệnh xuống dụ cho khắc ấn ngọc, núm chạm hình hai con rồng cao 2 tấc 4 phân, vuông 2 tấc 2 phân, dày 1 tấc 2 phân 3 ly. Mà dấu các 6 chữ diện, Đại Nam Thiên Tử Chi Tỷ, ngọc tỷ của thiên tử nước Đại Nam. Ngọc tỷ này dùng đóng trên các văn kiện ban sắc thư cho người nước ngoài và khi vua đi tuần thú xem xét các địa phương. Sang đời vua Thiệu Trị vào năm 1844 được dâng 2 viên ngọc quý, Thiệu Trị cho chạm khắc 2 viên ngọc tỷ đầu đúm hình 2 con rồng cuốn, quả lớn cao 2 tấc, dày 1 tấc, dấu hình vuông 2 tấc 4 phân, bên trong khắc 6 chữ triện Đại Nam Hoàng Đế Chi Tỷ, ngọc tỷ của Hoàng Đế nước Nam. Ngọc tỷ này cũng dùng đóng trên các văn kiện ban sắc thư cho người nước ngoài và khi nhà vua đi tuần thú xem xét các địa phương. Quả thứ hai nhỏ hơn, cao 1 tấc 6 phân 5 ly, dày 8 phân, dấu vuông 1 tấc 8 phân 9 ly, khắc 4 chữ triện Thần Hàn Chi Tỷ, ngọc tỷ của văn tự ở cung vua. Những văn tự và chỉ dụ của vua viết bằng chữ son đều dùng ngọc tỷ này. Ngọc tỷ quý và lớn nhất triều Nguyễn là Đại Nam Thụ Thiên Vĩnh Mệnh Truyền Quốc Tỷ. Sử cũ ghi lại vào năm Thiệu Trị thứ 6, 1846, một thổ dân ở huyện Hòa Điền vùng đất Quảng, trong khi tìm vàng và đá quý ở túi ngọc, đã đào được một viên ngọc cực lớn, ánh sắc rực rỡ vô cùng. Ngọc quý được tiến dâng lên vua. Thấy viên ngọc vừa lớn vừa đẹp, từ trước đến nay chưa từng có, Thiệu Trị mừng lắm, bèn sai quan hữu tự cho rũa làm thành ngọc tỷ. Gần 1 năm sau, thợ mới làm xong. Núm ấn hình rồng uốn khúc cao hơn 3 tấc 2 phân, vuông 2 tấc 1 phân. Tổng số vuông cao làm thành quy tắc tượng trưng về thiên thành địa bình. Sau đó, việc khắc chữ triện vào ngọc tỷ cũng phải tiến hành theo đúng nghi lễ. Chọn ngày tốt là ngày 15 tháng 3, vua Thiệu Trị thân làm lễ đại tự thỉnh mệnh trời đất, kính yết tổ khảo giúp vận nước lâu dài. Lễ xong cho khắc 9 chữ triện Đại Nam Thụ Thiên Vĩnh Mệnh Truyền Quốc Tỷ, ngọc tỷ truyền quốc của nước Đại Nam, nhận mệnh lâu dài, từ trời lên mặt ấn ngọc. Lời dụ sau của Thiệu Trị năm 1847 cho ta thấy được sự tồn tại của ngọc tỷ gắn bó mật thiết với vương triều Nguyễn, mang tính chất truyền quốc kế thừa. Nay gặp tiết vạn thọ, ngọc tỷ đã làm xong, kính lấy mồng 1 tháng này sắm sửa lễ nghi, ta thân nâng ngọc tỷ kính cáo tổ miếu, rồi kính để ở cung Càn Thành cùng ấn truyền quốc đều long trọng, kéo dài cơ nghiệp mở mang khó nhọc, giữ gìn cũng không phải là dễ, phải lo nghĩ theo, cố công nối tiếp, phải cẩn thận từ trước để trọn vẹn về sau, nên giữ đầy đặn mà được yên ổn, mai ra sự nghiệp lớn lao giữ được mãi mãi mà truyền cho con cháu muôn đời thì tốt lắm. Chú thích: theo Khâm Định Đại Nam Hội Điển Sự Lệ, nhà xuất bản Thuận Hóa, Huế, 1993, tập 14, trang 41-42. Ngọc tỷ này được dùng đóng trên những bản sắc mệnh ban cho các nước chư hầu và những việc ban bố cho thiên hạ. Ngoài số ngọc tỷ quý trình bày trên, triều Nguyễn còn làm ra một số ấn ngọc khác dùng ngoài nghĩa quốc gia trọng đại, như ấn ngọc biết có 3 cái là Phong Cương Vạn Cổ Túy Ngọc Tỷ, Ký Thọ Vĩnh Xương và Thiên Địa Tâm. Ấn ngọc trắng có 4 cái: Khâm Minh Văn Tứ, Thế Thiên Hành Kiện, Tuân Chiết Văn Minh và Khuê Bích Lưu Quang. Sau ấn ngọc tốt là Cửu Đạo Hóa Thành, Biểu Nghị Vạn Quốc, Quan Viên Hóa Thành, Tân Hiệu Nhật Tân, Kỷ Vương Tứ Phương và Vân Hán Trương Thiên. Chú thích: theo Khâm Định Đại Nam Hội Điển Sự Lệ, nhà xuất bản Thuận Hóa, Huế, 1993, tập 14, trang 41-42. Tài liệu chữ Hán ở Huế còn bổ sung số lượng ngọc tỷ được làm ra ở giai đoạn cuối thời Nguyễn, đó là 2 ngọc tỷ của vua Khải Định là Khải Định Hoàng Đế Ngọc Tỷ và Khải Định Hoàng Đế Chi Tỷ. Các ngọc tỷ trên cùng với kim bảo tỷ, ấn vàng đều được cất giữ cẩn mật ở Trung Hòa Điện trong Càn Thành. Riêng ngọc tỷ Đại Nam Thụ Thiên Vĩnh Mệnh Truyền Quốc Tỷ cùng kim bảo truyền quốc Đại Việt Quốc Nguyễn Chúa Vĩnh Chấn Chi Bảo là 2 quả ấn quý nhất thời Nguyễn, ít được mang ra sử dụng và được giữ gìn hết sức cẩn trọng hơn tất cả những ấn ngọc vàng khác. Hơn 1 thế kỷ giữ qua đi, bao phen binh hỏa đã diễn ra trên đất nước này, không biết số phận những ngọc tỷ quý giá kia trôi nổi đi những đâu. Có ai đó như Tôn Kiên đời Tam Quốc đã chiếm được ngọc tỷ làm của riêng mình. Đã qua rồi quá khứ của chế độ quân chủ với lễ đăng quan nhận ấn báu kiếm vàng, nhưng những ngọc tỷ kia ngày nay vẫn được coi là di sản văn hóa của dân tộc, là tài sản vô giá của quốc gia.